Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tùng Lâm xin kính chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc và hy vọng rằng những câu chuyện, những chia sẻ đầy thú vị từ các nhân vật khách mời của chương trình sẽ là những điều ý nghĩa gửi tới quý vị. Và Tùng Lâm cũng như những người thực hiện chương trình luôn mong muốn nhận được những sự quan tâm và những ý kiến đóng góp từ quý vị thính giả. Quý vị có thể liên hệ với chương trình thông qua địa chỉ Phòng Ca Nhạc Thiếu Nhi số 58 Quán Sứ Hà Nội, hòm thư nhịp cầu chia sẻ yêu thương a@gmail.com hoặc qua số điện thoại 024-3939-3643 từ 9h đến 11h30 các ngày thứ tư hàng tuần. Và trước khi bước vào cuộc trò chuyện với các khách mời của chúng ta ngày hôm nay, Tùng Lâm sẽ gửi đến quý vị một món quà âm nhạc. Các khúc này sẽ phần nào bật mí về chủ đề của cuộc trò chuyện ngày hôm nay đấy ạ. Hãy vặn to chiếc đài của mình lên nào. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc 5 anh em trên một chiếc xe tăng, một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho và bản remix được thể hiện bởi Khai Xuân và Top Ca Thiếu Nhi. Ca khúc này cũng phần nào mang đến cho chúng ta không khí của những ngày mà cả nước đang hướng về kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Và trong một dịp đặc biệt như vậy, Tùng Lâm cũng sẽ mang đến cho quý vị một cuộc gặp gỡ vô cùng đặc biệt. Xin được bật mí với quý vị thính giả nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, đồng chí Kiều Văn Thái là quân nhân đã nghỉ hưu và từng công tác tại binh chủng thông tin tập đoàn Viettel và cùng trò chuyện với anh Thái trong chương trình ngày hôm nay là con trai của anh, bạn Kiều Hải. Hai nhân vật của chúng ta sẽ mang đến những câu chuyện gì? Chúng ta hãy cùng lắng nghe phần trò chuyện với nhân vật đầu tiên trong chuyên mục Góc Chia Sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chuyên mục Góc Chia Sẻ tuần này, chúng ta sẽ được gặp gỡ đồng chí Kiều Văn Thái là quân nhân đã từng công tác tại binh chủng thông tin tập đoàn Viettel với chủ đề hướng về ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được lắng nghe nhiều hơn những chia sẻ về công việc và cuộc sống gia đình của những người quân nhân. Vâng, và hiện tại thì anh Thái đã sẵn sàng để có thể chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình rồi. Xin chào anh Thái, anh hãy gửi một lời chào đến các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé.
Vâng, cho Kiều Thái được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam trên mọi miền của Tổ quốc.
Vâng, và anh Thái có thể chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho các thính giả được hiểu thêm về anh được không ạ?
Tôi sinh ra thuộc miền Trung Du Bắc Bộ, quê tôi vùng Việt, Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Gia đình tôi đông anh em, bố mẹ sinh được 7 chị em. Tôi là thứ 3 trong gia đình. Từ nhỏ vào trong ghế nhà trường phổ thông thì tôi có hai cái đam mê. Một là đam mê về thể thao, hai là về hội họa. Về hội họa thì là hàng ngày, ngày nào tôi cũng vẽ ký họa tất cả mọi cảnh vật xung quanh mình.
Vâng, và Tùng Lâm được biết là anh Thái thì từng công tác trong quân ngũ và gắn liền với binh chủng thông tin. Anh có thể chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ khi còn công tác trong quân ngũ được không ạ?
Tôi nhập ngũ tháng 2 năm 1982, học trường trung cấp kỹ thuật thông tin thuộc binh chủng thông tin. Khi ra trường thì tôi được điều động về trạm thông tin A45C5 E134 binh chủng thông tin. Rất vinh dự cho tôi được công tác tại C5, tức là Đại đội 5 Anh hùng, thuộc Trung đoàn 134 Anh hùng. Trong quá trình công tác ở đây, 8 năm từ năm 1984 đến 1991, có những kỷ niệm tôi không bao giờ quên được. Vẫn một thời bao cấp, đất nước còn rất khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, lương thực cũng thiếu rất trầm trọng. Lúc đầu rất khó ăn, nhưng rồi cũng quen. Rồi thịt thì khi hàng tháng, không có bữa thịt. Hôm nào mà đơn vị mổ lợn thì coi là tưng bừng vui như Tết. Trong cái khoan đó thì đơn vị anh em rất đoàn kết, thương yêu nhau. Điều khắc sâu ký ức, kỷ niệm của tôi là mối quan hệ quân dân. Đơn vị đóng quân trên địa bàn là đội 5 nông trường Thanh Hà. Thời điểm đó thì chỉ có đơn vị có điện và có tivi. Thì hàng tối để chúng tôi phục vụ bà con mở tivi, bà con xem. Tối nào đơn vị cũng chất cứng sân, khi anh em ra quân hoặc chuyển công tác hoặc điều động công tác theo lệnh của trên về đơn vị mới, chúng tôi đến chào. Các gia đình rất xúc động, có người không cầm được nước mắt. Hôm sau kia chúng tôi ra tận đường quốc lộ để đón xe ca. Trong nỗi bình dị, người đi người ở, như tiễn đưa người thân trong gia đình đi xa. Với tôi nơi đó như quê hương thứ hai của tôi, biết bao những kỷ niệm ngọt bùi. Vùng đất, tình cảm con người đi theo tôi cùng năm tháng mà đến tận bây giờ. Bây giờ thì có cái điều kiện, tức là điện thoại, nên chúng tôi vẫn, mặc dù chuyển khỏi đơn vị mấy chục năm, nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm. Và gia đình của mọi người, của bà con ấy, có các cháu lấy vợ lấy chồng, là mời chúng tôi cũng lên như là người gia đình.
Vâng, thế còn gia đình nhỏ của mình thì sao ạ? Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về gia đình của mình được không?
Vâng, tôi, hai vợ chồng đều ở quân đội. Vợ tôi cũng công tác, đơn vị cũng thuộc binh chủng thông tin. Có hai cháu trai, cháu lớn nay là sĩ quan quân đội. Đơn vị của cháu cũng công tác thuộc binh chủng thông tin. Cháu thứ hai thì học đại học năm thứ ba, học viện báo chí tuyên truyền.
Vậy Kiều Hải là một chàng trai có tính cách như thế nào ạ?
Hải có đức tính trung thực và rất thương người và sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Hải sống tình cảm, chân thành.
Ừ, và Tùng Lâm thường nghe nói rằng là nếu như gia đình mà có người hoạt động trong quân đội thì con cái của họ cũng sẽ được giáo dục theo kỷ cương của quân đội. Không biết là anh Thái có làm như vậy với các con của mình không ạ?
Và người lính thì có tác phong và kỷ luật cao, có tinh thần đoàn kết, thống nhất, yêu thương nhau, sống chết có nhau, gian khổ có nhau. Như những tính cách, đức tính, phẩm chất của người lính, tôi đã giáo dục các con. Các cháu đã có tính tự giác và độc lập từ bé. Tôi nói ví dụ như là ngay từ bé thôi, ngay gọi các cháu dậy buổi sáng, tôi gọi cũng theo một cách rất là tác phong người lính, dứt khoát, chứ không con ơi con à, dậy đi con này khác. Tôi vỗ tay to. Rồi là vui nữa là tôi làm đập giả gà gáy, thế là các con dậy thành thói quen. Có khi sau tôi không gọi, tôi chỉ đập vỗ vỗ, tôi làm con gà gáy cái là đã vùng dậy rồi. Ngay từ lúc nhỏ, tác phong ngày từ bé như vậy.
Ừ, và thường thì cách giáo dục theo phong cách của quân đội như vậy thì sẽ giúp cho con nề nếp, kỷ luật và có phần trưởng thành, tự lập hơn. Anh Thái cảm thấy điều này có đúng với hai chàng trai của nhà mình không ạ?
Đúng vậy. Thực sự đến giờ thì hai cháu đã trưởng thành, sống có ý thức, trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với mọi người, và tự lập trong cuộc sống.
Nhưng mà có bao giờ kỷ cương của quân đội lại chưa thể giáo dục được các con của mình hay không? Và những lúc mà cha con không có tiếng nói chung thì anh thường giải quyết với con trai của mình như thế nào ạ?
Để có kết quả, phải giáo dục, uốn nắn các con từ nhỏ một cách gần gũi, tình cảm. Nắm được tâm lý của các cháu theo lứa tuổi một cách thường xuyên và liên tục. Hiểu và tôn trọng ý kiến của các con, không áp đặt. Khi có suy nghĩ, ý kiến bất đồng thì bố con sẽ trao đổi thẳng thắn, không để cái điều gì nó cứ ung nhọt ở trong người.
Vâng, vậy thì anh Thái có lời khuyên nào cho các bậc phụ huynh về việc nuôi dạy và đồng hành với con của mình không ạ?
Vâng, tôi cũng xin mạo muội là việc nuôi dạy thì phải thường xuyên gần gũi uốn nắn các cháu từ nhỏ một cách thường xuyên và phải tâm lý với các cháu không quá chiều, thưởng phạt là rất đúng lúc hợp lý và luôn tình cảm các cháu, trân trọng ý kiến của trẻ và ngay từ nhỏ tạo điều kiện và khuyến khích cho các con đọc sách để có được cái gì? Con học ở trường, học từ gia đình và học trong sách. Là tôi nghĩ đấy là một cái rất cần thiết.
À, vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Thái và Tùng Lâm tin rằng những chia sẻ của anh cũng phần nào giúp cho các thính giả có những cái nhìn mới mẻ và thú vị hơn về những người chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và đến đây thì có lẽ là các quý vị thính giả cũng đang rất nóng lòng để lắng nghe những chia sẻ của cậu con trai Kiều Hải rồi đúng không nào? À, nhưng trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình thì hãy đón nhận một món quà âm nhạc mà Tùng Lâm dành tặng cho anh Thái và quý vị nhé. Xin mời âm nhạc.
Khi con cất tiếng chào đời, mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất trên đời. Mọi buồn lo đều tan biến khi thấy con bên nôi. Cả thế giới thu lại bằng hình hài nhỏ bé. Chắc vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, để có thể che chở con và mẹ. Đừng lo nhé, vì cha vẫn luôn cố gắng thêm từng ngày. Vì chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhất. Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi. Chọn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời, mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói. Tình yêu đôi lúc đâu thể nói ra bằng lời. Rồi một mai con sẽ thấy tình yêu của cha cho con hôm nay, một tình yêu tuyệt vời.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe một sáng tác rất xúc động về cha, bài hát Điều Cha Chưa Nói, một sáng tác của nhạc sĩ Trấn Thành và được thể hiện bởi ca sĩ Ali Hoàng Dương. Và qua cuộc trò chuyện với anh Thái vừa rồi thì chắc hẳn là quý vị đang rất nóng lòng để gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của Kiều Hải rồi đúng không nào? Ngay bây giờ thì Tùng Lâm đang ngồi cạnh bạn Kiều Hải trong một phòng thu khác rồi đây và chúng ta hãy cùng gặp gỡ cậu bạn này trong chuyên mục Tâm Sự Nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, Tùng Lâm và Kiều Hải sẽ tiếp tục trò chuyện với quý vị thính giả trong chuyên mục Tâm Sự Nhỏ ngày hôm nay. Và Hải ơi, em hãy gửi một lời chào đến các thính giả đang nghe đài nhé.
Mình chào tất cả các khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương trên sóng VOV3. Em rất vui khi có mặt tại chương trình ngày hôm nay.
Rất vui khi được gặp gỡ Hải trong chương trình ngày hôm nay. Và em hãy giới thiệu một chút về bản thân mình với các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé.
Em sinh ra và lớn lên từ Hà Nội và đang là sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Việc học tập của em tại trường thì hiện tại đang diễn ra như thế nào nhỉ?
Vì đang là sinh viên năm 3 nên là em cũng đang khá là bận rộn với các công việc học tập ở trường. Ngoài ra thì em cũng có tham gia hoạt động xã hội bên ngoài cũng như là đi làm thêm để mình trau dồi thêm kinh nghiệm. Thời gian vừa rồi thì em học online là chính nên là cũng không có đến trường nhiều.
Ở nhà thì em có hay chia sẻ và tâm sự những câu chuyện hàng ngày với bố của mình không?
Ở nhà thì em chia sẻ chính với bố em vì thời gian dịch bệnh vừa rồi ấy, mẹ em cũng có đi công tác tuyến đầu chống dịch nên là cũng không có về nhà mấy. Em với bố thì ở nhà lo liệu tất tần tật các cái công việc trong nhà, xong rồi hai bố con cũng hay tâm sự với nhau, hỏi han về tình hình học tập công việc này hay là hỏi han về tình hình sức khỏe.
Hai bố con rất dễ để chia sẻ những câu chuyện cùng nhau đúng không nào? Và anh Tùng Lâm được biết là Kiều Hải còn có một anh trai và anh thì cũng đang hoạt động trong quân ngũ giống như bố. Vậy thì tại sao em lại không quyết định theo học một trường quân đội nhỉ? Và em có thể chia sẻ nhiều hơn về sự lựa chọn này của mình được không?
Vâng, có hai cái lý do chính mà để em lựa chọn môi trường bên ngoài. Lý do thứ nhất thì là về định hướng từ gia đình. Thì ngay từ hồi cấp 3 thì lúc định hướng thì bố mẹ em cũng nói là gia đình thì có một người trong quân đội thôi là anh trai em, còn em thì có thể lựa chọn môi trường bên ngoài. Và cái lý do thứ hai ấy, mà em cũng cảm thấy là mình hợp với môi trường bên ngoài hơn ấy, đó là em cũng đã từng trải nghiệm môi trường học kỳ quân đội 2 năm. Dù là nó không phải là môi trường quân đội chính thống, nhưng mà qua những cái tuần trải nghiệm thì mình hiểu được phần nào cái khó khăn khắc nghiệt của môi trường quân đội này, cũng như là cái sự kỷ luật của nó.
Cảm nhận của em về nghề nghiệp của bố như thế nào nhỉ?
Cảm nhận về nghề nghiệp của bố mẹ em thì em thấy nó là một nghề rất đặc biệt. Nghề bộ đội thì mọi người sẽ nghĩ đến là đó là những cái sự nghiệp, những cái sứ mệnh bảo vệ đất nước này, bảo vệ quê hương và đem lại bình yên cho quê hương đất nước mình. Một cái nghề có một cái đặc thù rất là riêng, có những cái sự vất vả riêng, môi trường làm việc rất là khác này. Những cái công việc trong đó thì nó cũng rất là đặc biệt, đặc thù, và nó gắn với một cái vai trò rất là quan trọng trong một quốc gia.
Anh Tùng Lâm và các thính giả thì đang rất tò mò, không biết là con trong một gia đình có truyền thống quân đội thì có điều gì thú vị? Em thấy có được những điểm gì tốt khi mà được bố giáo dục theo kỷ cương quân đội?
Sự thú vị thì nó thường nằm ở bên ngoài. Khi mà em đến đơn vị bố mẹ công tác ấy, thì thấy bố mẹ mặc những cái bộ đồ quân đội này, trông nó rất là nghiêm túc này, trông rất là ngầu, trông rất là oách luôn. Xong rồi làm những công việc thì nó mang cái tính bảo mật rất là cao. Và mình nhìn thấy những cái mà mình rất ít khi thấy ở ngoài, ví dụ như là súng đạn này, hay là ví dụ như là các cái thiết bị kỹ thuật đặc biệt ấy, thì nó cho mình một cái trải nghiệm rất là khác biệt, rất là lạ. Mà những cái bạn khác, bố mẹ làm ở nơi khác ấy, thì sẽ không trải nghiệm được giống như mình. Em cũng được học từ gia đình, đó là cái tính cẩn thận này, sự chỉnh chu, tác phong nề nếp, đúng quy cách, và có một số cái câu khẩu hiệu mà bố mẹ cũng thường nhắc nhở em và em cũng rất là nhớ. Ví dụ như là câu đi báo cáo về báo công này, hay là ở đơn vị thông tin của bố em thì có câu là kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn. Thì những cái câu này khi mà mình vận dụng bên ngoài thì mình thấy nó vẫn rất là đúng. Và đâu đó suốt cái thời gian được nghe bố mẹ nói về nó nhiều thì nó cũng trở thành một cái câu khẩu hiệu, một cái câu châm ngôn của mình.
Rất nhiều điều thú vị đúng không nào? Tuy nhiên thì có bao giờ em cảm thấy điều đó là cứng cáp và nó sẽ làm cho hai bố con khó có thể chia sẻ và cảm nhận được những tình cảm của nhau hay không?
Vâng, chắc chắn là có những cái lúc mà bố con khó cảm nhận và chia sẻ tình cảm với nhau. Nhưng mà em nghĩ thì đâu chỉ riêng là bố mẹ ở trong quân đội thì mới thế, mà bố mẹ ở bên ngoài cũng thế. Đâu đó khi mà phụ huynh với nhiều cái sự định kiến này và cũng muốn áp đặt con phải theo ý mình ấy, thì cũng dẫn đến cái việc cứng nhắc và khó chia sẻ với con mình. Cái thời mà em khó nói chuyện với bố nhất là cái thời cấp 2, cấp 3 ấy. Vì cái lúc đấy thì bố cũng đang bận công việc này, xong rồi bố cũng khá là cứng nhắc, khá là khó chia sẻ với mình. Xong lớn hơn ấy, thì dần dần mình cũng quen, mình cũng biết tìm cách để nói chuyện với bố và hai bố con cũng thoải mái hơn. Nhưng mà em luôn luôn biết là bố vẫn quan tâm đến mình một cách thầm lặng và có những cái cách để thể hiện tình cảm khác với những phụ huynh khác, nên là mình không có quá là suy nghĩ nhiều về cái vấn đề đó.
Vậy thì đã bao giờ em cảm thấy là mình khó nói chuyện hay là bày tỏ một điều gì đó với bố của mình chưa? Và những lúc như vậy thì em thường giải quyết như thế nào nhỉ?
Vâng, cái việc mà khó chia sẻ với bố ấy thì nó đến khá là thường xuyên với em. Vì em nghĩ là nó cũng nằm ở do bản thân em nữa. Đó, chứ không chỉ là mỗi bố mẹ mình đâu. Thì những cái lúc như vậy thì thường là hai bố con sẽ tìm một cái chủ đề chung mà cả hai cùng quan tâm này để mà cùng chia sẻ. Hoặc là em đơn giản là em muốn lắng nghe bố chia sẻ những cái câu chuyện của bố thời ngày xưa như thế nào, câu chuyện của bố về những cái vấn đề xã hội bây giờ là gì. Đôi khi ấy, khi mà mình lắng nghe thì mình cũng nghe được những cái chia sẻ của bố và những cái sự quan tâm và những cái suy nghĩ của bố mà rất là ít khi mà bố nói ra với mình.
Xin cảm ơn những chia sẻ của Kiều Hải. Và anh tin rằng là khi nghe được phần trò chuyện của em vừa rồi thì bố cũng cảm thấy rất vui và xúc động đấy. Còn bây giờ thì Tùng Lâm nghĩ rằng đã đến lúc để cả hai nhân vật của chúng ta gặp nhau và trực tiếp nói ra những tâm sự còn đang giấu kín trong lòng của mình. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục chương trình với chuyên mục Gặp Gỡ Yêu Thương. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây thì anh Thái và con trai Kiều Hải của mình sẽ gặp gỡ trực tiếp để có thể chia sẻ những điều mà trước giờ họ chưa có cơ hội tâm sự và nói ra với nhau. Vâng, và không biết là sau khi nghe con trai nói ra những cảm nhận của mình thì anh Thái có điều gì muốn chia sẻ ngay lúc này không ạ?
Tôi tin tưởng vào sự trưởng thành của cháu vì Hải luôn biết vượt qua khó khăn, có ý thức học tập và làm việc cách là rất nghiêm túc. Hải không công tác trong quân đội nhưng sau này có làm gì, ở đâu cũng là có phần đóng góp của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Thái. Còn Kiều Hải thì sao nhỉ? Em có điều gì muốn nói ngay lúc này không?
Vâng, một điều đầu tiên trước hết thì em muốn là cảm ơn chương trình vì chỉ ít ngày nữa thôi. Sau ngày 22 tháng 12, 2 ngày là ngày 24 tháng 12 hay là chính là ngày Noel ấy, thì cũng là sinh nhật bố em và em rất là vui và chắc chắn là đây sẽ là một cái món quà nhỏ nhỏ để dành tặng cho bố nhân dịp sinh nhật. Và thông qua chương trình thì em cũng chia sẻ được rất là nhiều những cái tâm tư mà có thể hai bố con tâm sự với nhau nhiều nhưng mà rất là ít khi nói ra, và cũng muốn là em muốn là thể hiện tình cảm, hiện cái sự trân trọng và biết ơn đến bố và muốn nói là con yêu bố rất là nhiều. Cảm ơn bố.
Vâng, đó là những chia sẻ hết sức xúc động từ Kiều Hải gửi đến bố Thái của mình. Và thật tuyệt vời khi mà hai bố con đã có thể nói ra những tình cảm của mình để có thể gần gũi và thấu hiểu nhau hơn. Một lần nữa thay mặt cho những người làm chương trình, xin được cảm ơn hai bố con anh Kiều Văn Thái và bạn Kiều Hải đã mang đến cho quý vị thính giả những giây phút thật ý nghĩa. Và cũng đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn rồi. Nếu muốn chia sẻ với các nhân vật của chúng tôi cũng như là gửi gắm những câu chuyện của chính mình với chương trình, quý vị hãy nhớ liên lạc theo địa chỉ Phòng Ca Nhạc Thiếu Nhi số 58 Quán Sứ Hà Nội, hòm thư nhịp cầu chia sẻ yêu thương @gmail.com, hoặc quý vị có thể gọi về số điện thoại 024-3939-3643 từ 9 giờ đến 11:30 các ngày thứ tư hàng tuần. Còn bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc có tên Chiến sĩ Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao, thể hiện bởi Top Ca Nam Tổng cục Chính trị. Ca khúc này cũng sẽ thay cho chương trình gửi đến quý vị một lời chào tạm biệt. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Tùng Lâm, ban âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Why?